Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình Thời sự quốc tế hôm nay thứ Ba ngày 8 tháng 11 năm 2022 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Triều Tiên nói, phóng tên lửa để mô phỏng tấn công Hàn Quốc và Mỹ. Cựu Tổng thống Trump và Obama cũng như Tổng thống Biden ra sức vận động cho đảng mình tại bang Pennsylvania trong trận nước rút trước bầu cử giữa kỳ. Tại Việt Nam thì Thừa Thiên Huế tính huy động tiền dân để hồi hương Ấn Hoàng đế Chi Bảo. Trong khi đó, một luật sư ở Mỹ nói chính phủ Việt Nam nên khởi kiện bất cứ ai chiếm hữu chiếc ấn vàng của vua Minh Mạng ngay lập tức vì quyền sở hữu chiếc ấn được xác lập thuộc về nhà nước.
Đề nghị mua lại hay đàm phán mua lại thì tức là họ từ bỏ cái quyền sở hữu hợp pháp của mình.
Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ nói với VOA. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Hôm 7 tháng 11, Triều Tiên nói các vụ phóng tên lửa gần đây của họ là để mô phỏng tấn công Hàn Quốc và Mỹ khi cả hai nước này tổ chức cuộc diễn tập chiến tranh nguy hiểm, trong khi Hàn Quốc cho biết họ đã thu hồi các bộ phận của một tên lửa Triều Tiên gần bờ biển của họ, theo hãng tin Reuters. Vào tuần trước, Triều Tiên phóng nhiều tên lửa, trong đó có một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, bị hỏng và hàng trăm quả đạn pháo ra biển, giữa lúc Hàn Quốc và Mỹ thực hiện cuộc tập trận trên không kéo dài 6 ngày, kết thúc vào ngày 5 tháng 11. Quân đội Triều Tiên cho biết các cuộc tập trận bảo táo cảnh giác của Hàn Quốc và Mỹ là một hành động khiêu khích công khai nhằm cố ý làm leo thang căng thẳng và một cuộc diễn tập chiến tranh nguy hiểm có tính chất gây hấn rất cao. Quân đội Triều Tiên cho biết họ đã tiến hành các hoạt động mô phỏng các cuộc tấn công vào căn cứ không quân và máy bay, cũng như một thành phố lớn của Hàn Quốc để đập tan cơn cuồng loạn chiến tranh dai dẳng của kẻ thù. Các vụ phóng tên lửa rầm rộ bao gồm nhiều lần phóng nhất trong một ngày và diễn ra trong năm với mức kỷ lục về vụ thử tên lửa của Triều Tiên, quốc gia có trang bị vũ khí hạt nhân. Các quan chức Hàn Quốc và Mỹ cũng cho biết Bình Nhưỡng đã chuẩn bị kỹ thuật để thử một thiết bị hạt nhân lần đầu tiên kể từ 2017. Hôm 6 tháng 11, các nhà ngoại giao cấp cao của Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc trao đổi qua điện thoại và lên án các vụ thử gần đây, bao gồm vụ phóng liều lĩnh một tên lửa xuống khu vực ngoài khơi bờ biển Hàn Quốc vào tuần trước, theo một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Một quan chức của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc hôm 7 tháng 11 cho biết, một tàu Hàn Quốc đã thu hồi các mảnh vỡ được cho là một phần của tên lửa đạn đạo tầm ngắn của Triều Tiên. Quan chức này cho biết rằng tàu cứu hộ của Hải quân Hàn Quốc đã sử dụng một tàu thăm dò dưới nước để thu hồi các bộ phận này và chúng hiện đang được phân tích. Quân đội Triều Tiên cho biết họ đã bắn hai tên lửa hành trình chiến lược vào ngày 2 tháng 11 về phía biển ngoài khơi bờ biển thành phố Ulsan của Hàn Quốc, thành phố ven biển phía đông nam có nhà máy điện hạt nhân và các công viên nhà máy lớn. Các quan chức Hàn Quốc gọi tuyên bố đó là sai sự thật và nói rằng họ đã theo dõi và không phát hiện tên lửa nào ở gần đó. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo về khả năng Nga sẽ tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng nhiều hơn, trong khi thị trưởng Kiev kêu gọi người dân xem xét chuẩn bị tạm thời di tản nếu thủ đô bị mất nước và điện, theo hãng tin Reuters. Trong bài phát biểu hàng đêm, ông Zelensky cho biết Nga đang tập trung lực lượng và phương tiện để có thể lặp lại các cuộc tấn công hàng loạt vào cơ sở hạ tầng của chúng tôi, trước hết là năng lượng. Ông nói thêm rằng hơn 4,5 triệu người dân đã không có điện, trong bối cảnh lo ngại rằng sự ủng hộ dành cho Ukraine có thể dao động khi tác động của chiến tranh đối với giá năng lượng và lương thực vẫn kéo dài sang mùa đông. Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ Jay Sullivan, người đã đến Kiev hôm 4 tháng 11, và cam kết ủng hộ kiên định kiên cường của Washington đối với Ukraine, vừa đàm phán kín với các quan chức Nga nhằm tránh leo thang thêm, tờ Wall Street Journal cho biết hôm 6 tháng 11. Tin tức về cuộc tiếp xúc này theo sau một nguồn tin cho rằng Washington đang thúc giục Kiev ra dấu hiệu chỉ ngỏ đàm phán với Nga. Cố vấn Tổng thống Ukraine Mykhail Podolyak trước đó cho biết trên trang Twitter rằng Ukraine sẽ đứng vững bất chấp các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng của họ bằng cách bố trí lực lượng phòng không, bảo vệ cơ sở hạ tầng và tối ưu hóa tiêu thụ. Ông Sergei Kovalenko, giám đốc điều hành của Yasnow, một nhà cung cấp điện lớn cho thủ đô Kiev hôm 7 tháng 11 cho biết trên Facebook rằng dự báo rằng Ukraine sẽ thiếu hụt 32% điện năng. Các cảnh báo này đưa ra sau phát biểu của thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko kêu gọi cư dân xem xét mọi thứ, kể cả trường hợp xấu nhất là thủ đô mất cả điện và nước. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh biến đổi khí hậu COP27 tại Ai Cập hôm 7 tháng 11 rằng các quốc gia đang phải đối mặt với một sự lựa chọn rõ ràng, ngay bây giờ phải cùng nhau làm việc để cắt giảm khí thải hoặc đánh mất các thế hệ tương lai vì thảm họa khí hậu, theo hãng tin Reuters. Phát biểu của nhà lãnh đạo Liên Hiệp Quốc đặt ra một dòng điều khẩn cấp khi các chính phủ ngồi lại với nhau trong hai tuần đàm phán về cách ngăn chặn tình trạng tồi tệ nhất của biến đổi khí hậu, ngay cả khi họ bị phân tâm bởi cuộc chiến của Nga ở Ukraine, lạm phát tiêu dùng tràn lan và tình trạng thiếu năng lượng. Ông Guterres nói với các đại biểu khi có mặt tại thành phố du lịch duyên hải Sharm el-Sheikh, nhân loại phải lựa chọn hợp tác hoặc diệt vong. Ông kêu gọi một hiệp định giữa các quốc gia giàu nhất và nghèo nhất thế giới để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi từ nhiên liệu hóa thạch và tài trợ để đảm bảo các quốc gia nghèo hơn có thể giảm lượng khí thải và đối phó với các tác động khí hậu đã xảy ra. Ông nói, hai nền kinh tế lớn nhất Hoa Kỳ và Trung Quốc có trách nhiệm đặc biệt tham gia các nỗ lực để biến hiệp định này thành hiện thực. Ông lưu ý rằng bất chấp nhiều thập kỷ đàm phán về khí hậu, COP Ai Cập là hội nghị lần thứ 7 của các bên vẫn chưa đủ tiến bộ để cứu hành tinh khỏi sự nóng lên quá mức do các quốc gia quá chậm chạp hoặc miễn cưỡng hành động. Ông nói, lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính tiếp tục tăng, nhiệt độ toàn cầu tiếp tục tăng và hành tinh của chúng ta đang tiến nhanh đến các điểm giới hạn sẽ làm cho sự hỗn loạn khí hậu không thể đảo ngược. Ông nói thêm, chúng ta đang nhấn chân ga lao trên đường cao tốc đến địa ngục khí hậu. Ông Al Gore, cựu phó tổng thống Hoa Kỳ, phát biểu tại sự kiện này cho biết các nhà lãnh đạo toàn cầu có vấn đề về uy tín khi nói đến biến đổi khí hậu. Ông chỉ trích các quốc gia phát triển đang theo đuổi các nguồn tài nguyên khí đốt ở châu Phi mà ông mô tả là chủ nghĩa thực dân sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Ông nói, chúng ta đều có vấn đề về chữ tính, chúng ta đang nói chuyện và bắt đầu hành động, nhưng chúng ta chưa làm đủ. Những tên tuổi lớn nhất trong nền chính trị của đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa, ông Joe Biden, ông Barack Obama và ông Donald Trump đến bang Pennsylvania hôm 5 tháng 11 với hy vọng tăng thêm lợi thế cho phe mình trong cuộc chạy đua giữa kỳ quyết liệt để xác định quyền kiểm soát Thượng viện Hoa Kỳ, theo hãng tin Reuters. Cựu Tổng thống Obama đi vận động tại 5 tiểu bang với mục tiêu ngăn chặn những thất bại của đảng của ông trong cuộc bầu cử quốc hội ngày 8 tháng 11. Ông vận động tại thành phố Pittsburgh cùng với ứng cử viên Thượng viện John Fetterman của đảng Dân Chủ trước khi đến Philadelphia, nơi ông sẽ đăng đàn diễn thuyết tại Đại học Temple cùng với Tổng thống Biden. Trong khi đó, cựu Tổng thống Trump sẽ vận động cho ứng cử viên Thượng viện ở đảng Cộng Hòa được ông chọn, bác sĩ nổi tiếng Mehmet Oz và ứng cử viên đảng Cộng Hòa Doug Mastriano tại cuộc vận động ở thành phố Latrobe, phía đông nam Pittsburgh. Theo các cố vấn, khi ông Trump đang có một loạt các cuộc vận động kể từ khi rời Nhà Trắng, ông cũng đang nỗ lực duy trì hình ảnh của mình khi ông dự định khởi động lần thứ ba tranh cử tổng thống sau cuộc bầu cử giữa kỳ. Điều đó có thể tạo tiền đề cho một cuộc tái đối đầu Biden-Trump, mặc dù một số đảng viên Dân Chủ nói rằng những tổn thất nặng nề đối với đảng của ông Biden vào ngày 8 tháng 11 có thể làm tăng áp lực buộc Tổng thống phải để người khác nắm ngọn cờ đầu của đảng vào năm 2024. Cuộc đua vào Thượng viện Hoa Kỳ của ông Fetterman và ông Ox tại bang Pennsylvania là một trong ba cuộc tranh cử quan trọng. Hai cuộc đua kia là ở bang Georgia và bang Nevada, sẽ quyết định liệu đảng Dân Chủ có giữ được đa số xích sao của họ trong Thượng viện hay không, và theo đó là quyền xác nhận các đề cử của ông Biden và các chức vụ từ trong nội các của ông cho đến tòa án tối cao. Các nhà dự báo bầu cử phi đảng phái và các cuộc thăm dò cho thấy Đảng Cộng Hòa đang dẫn ưu thế giành quyền kiểm soát Hạ viện, trong khi Thượng viện thì thắng thua vẫn là 50-50. Việc kiểm soát ngay cả một trong hai viện này sẽ cho phép Đảng Cộng Hòa có quyền ngăn chặn chương trình lập pháp của ông Biden và khởi động các cuộc điều tra có khả năng gây thiệt hại. Cả hai đảng đều đổ dồn sự chú ý vào bang Pennsylvania vì tầm quan trọng chiến lược của cuộc đua và vì lịch sử cử tri suy dòng từ đảng này sang đảng kia trong 4 cuộc bầu cử tổng thống vừa qua.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Hôm 7 tháng 11, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đề xuất với Thủ tướng của Việt Nam về việc huy động tiền từ nhân dân và các nhà hảo tâm để mua lại chiếc ấn Hoàng đế Chi Bảo hiện đang ở Pháp và đưa về Việt Nam. Như VOA đã đưa tin, nhà đấu giá Mion ở Pháp hồi tháng trước loan báo bán đấu giá ấn vàng Kim Bảo Tỷ, tức Hoàng đế Chi Bảo, theo cách gọi của Việt Nam. Tuy nhiên, phiên đấu giá đã được hoãn lại cho đến ngày 10 tháng 11 vì cổ vật này nhận được sự quan tâm mạnh mẽ của nhà nước Việt Nam, Mion cho biết cách đây một tuần. Việc hoãn này mở đường cho Việt Nam thương lượng để mua lại ấn vàng trực tiếp từ nhà đấu giá ở Pháp. Theo công văn của Thừa Thiên Huế do Chủ tịch tỉnh Nguyễn Văn Phương ký và gửi tới Thủ tướng Phạm Minh Chính, chính quyền tỉnh đề nghị Thủ tướng đồng ý với chủ trương dùng phương thức xã hội hóa để hồi hương ấn Hoàng đế Chi Bảo. Ấn vàng này được vua Minh Mạng, người trị vì từ năm 1820 đến 1841, cho đúc bằng vàng ròng vào năm 1823, cao 10,4 cm, mặt ấn hình vuông và nặng 10,78 kg. Quai ấn là hình rồng cuốn và chán rồng có khắc chữ vương trong tiếng Hán, có nghĩa là vua. Công văn của Thừa Thiên Huế nêu ra hai phương án khả dĩ, đó là huy động nguồn lực xã hội hóa cho quỹ bảo tồn di sản Huế, dùng tiền quỹ để thương lượng với nhà đấu giá Mion nhằm mua lại và hồi hương chiếc ấn, hoặc vận động mạnh thường quân thương lượng mua lại chiếc ấn để đưa về nước. Xã hội hóa là cụm từ thường được dùng ở Việt Nam để chỉ việc người dân và doanh nghiệp tư nhân đóng góp chi trả một phần hoặc toàn bộ cho các dịch vụ hoặc dự án phục vụ công cộng. Về bản chất, đây là uyển ngữ thay cho cụm từ tư nhân hóa, bị xem là khái niệm nhạy cảm ở đất nước có chế độ xã hội chủ nghĩa với Đảng Cộng sản nắm độc quyền lãnh đạo. Tỉnh Thừa Thiên Huế nói trong công văn rằng họ đề nghị Thủ tướng đồng ý về chủ trương và giao hai bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Ngoại giao phối hợp giúp đỡ tỉnh và các bên liên quan để mua lại và hồi hương ấn Hoàng đế Chi Bảo. Theo quan sát của VOA, ở thời điểm bài này được đăng, phía chính phủ Việt Nam chưa có hồi đáp về công văn của tỉnh. Trước khi Mion hoãn phiên đấu giá chiếc ấn cổ, theo tìm hiểu của VOA, giá khởi điểm mà nhà đấu giá Pháp đặt ra cho chiếc ấn là từ 2 đến 3 triệu euro. Ấn Hoàng đế Chi Bảo là bảo vật được truyền qua các đời vua Nguyễn cho đến vua Bảo Đại. Chiếc ấn này nằm trong số các tài sản mà vua Bảo Đại viết di chúc để lại cho người vợ sau cùng của ông, bà Monique Bordeaux, sau khi ông qua đời vào năm 1997. Một năm sau khi bà Bordeaux công dân Pháp qua đời, chiếc ấn vàng được mang ra bán đấu giá ở Paris.
Nhưng một luật sư Việt ở Mỹ nói với VOA rằng Việt Nam nên khởi kiện ngay lập tức và đòi lại ấn vàng, như trong tường trình sau đây.
Vì quyền sở hữu chiếc ấn được xác lập thuộc về nhà nước Việt Nam và việc thương lượng để mua lại là hành động dại dột, một luật sư người Việt ở Mỹ nói với VOA. Theo lịch dự kiến thì chiếc ấn vàng Hoàng đế Chi Bảo truyền quốc của nhà Nguyễn sẽ được nhà đấu giá Milan đưa ra bán đấu giá ở Paris, Pháp vào ngày 10 tháng 11 tới, sau khi phiên đấu giá ban đầu được dời lại 10 ngày. Trong phiên đấu giá các cổ vật Việt Nam vào ngày 31 tháng 10, chiếc bát vàng của vua Khải Định đã được bán với giá là 680.000 euro, chưa bao gồm thuế và phí, tức là cao gấp 27 lần so với mức giá khởi điểm mà Milan đưa ra là 15.000 euro. Trong khi đó, chiếc kim ấn của nhà Nguyễn được ấn định giá khởi điểm là trong khoảng từ 2 đến 3 triệu euro. Chính quyền Việt Nam đang thông qua Đại sứ quán tại Pháp làm việc với Milan để yêu cầu họ hủy đấu giá để cho Việt Nam thương lượng mua lại với giá thấp hơn giá đấu giá, báo chí Việt Nam đưa tin. Trao đổi với VOA từ thành phố Garden Grove thuộc quận Cam, bang California, Mỹ, ông Cù Huy Hòa Vũ, một nhà bất đồng chính kiến lưu vong, đã đưa ra những lập luận và chứng cứ để chứng tỏ rằng nhà nước Việt Nam có quyền sở hữu hợp pháp đối với chiếc kim ấn và hoàn toàn có cơ sở pháp lý để đòi hoàn trả vô điều kiện. Ông Vũ là luật sư lấy bằng ở Pháp. Bản thân ông có mối quan hệ đặc biệt với chiếc ấn Kim Bảo Tỷ, tên gọi khác của Hoàng đế Chi Bảo, vì thân phụ ông, nhà thơ Cù Huy Cận, là một trong hai người đại diện cho chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tiếp nhận ấn kiếm từ tay vua Bảo Đại trong buổi lễ thoái vị vào cuối tháng 8 năm 1945. Ông nói hôm 27 tháng 10, ông đã viết một lá thư bằng tiếng Pháp gửi cho chủ tịch hãng Milan là ông Alexandre Milan để khẳng định rằng họ đã làm sai luật khi đưa chiếc ấn ra bán đấu giá.
Trong thư này, tôi khẳng định cái ấn Kim Bảo Tỷ là thuộc sở hữu của nhà nước Việt Nam. Và do đó, nhà đấu giá Milan phải rút cái ấn này ra khỏi đấu giá để nhà nước Việt Nam mà chính phủ Việt Nam hiện nay là chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ấy, sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết để đưa cái ấn này về lại Việt Nam.
Cơ sở pháp lý của quyền sở hữu này, ông lập luận, là kể từ khi Bảo Đại giao ấn và kiếm thì chúng vĩnh viễn đã thuộc quyền sở hữu của nền Cộng hòa mà đại diện là chính quyền Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Sau khi nhận được ấn và kiếm, Việt Minh đã để chúng lọt vào tay quân Pháp khi họ tháo chạy khỏi Hà Nội lên Việt Bắc. Quân Pháp sau này đã bàn giao lại cho Bảo Đại khi đó là quốc trưởng của quốc gia Việt Nam.
Theo cái luật dân sự của Pháp ấy, tức là tiếng Pháp gọi là Code Civil ấy, thì ở cái điều 2276 thì có cái quy định rất rõ ràng là bất cứ ai đánh mất hoặc bị trộm một cái thứ gì đó thì đều có thể đòi lại được.
Ông khẳng định rằng cả Bảo Đại, người thừa kế của ông là bà Monique Bodo, người vợ sau cùng của ông, và người thừa kế của bà Bodo đều chiếm hữu phi pháp chiếc ấn mà ông gọi theo thuật ngữ là chiếm hữu không ngay tình, possession de mauvaise foi. Chiếm hữu không ngay tình là khi anh mua lại hay được cho một tài sản bất minh như đồ ăn trộm hay thất lạc mà anh biết rõ nhưng vẫn giữ, ông Vũ nói. Khi đó người chiếm hữu không ngay tình buộc phải hoàn trả tài sản vô điều kiện. Khi được hỏi, ông Bảo Đại đã được quân Pháp trao lại ấn kiếm hồi năm 1952 thì có nghĩa là quyền sở hữu của ông được chính phủ Pháp thừa nhận hay không? Ông Vũ phân tích rằng người tìm thấy và giao lại chưa chắc đã có lỗi vì họ nghĩ là của Bảo Đại.
Nhưng ông Bảo Đại lại nghiễm nhiên nhận lại một cái vật mà mình đã cho đi thì đó là không ngay tình, tức là bất hợp pháp.
Ông nói và cho rằng lẽ ra khi nhận lại ông Bảo Đại phải nhận rằng không phải đồ của ông và hứa sẽ trao trả lại cho chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa khi có điều kiện. Ngoài ra, chính quân đội Pháp ở Đông Dương, chứ không phải chính phủ Pháp vào lúc đó, đã bàn giao ấn kiếm cho Bảo Đại và không có văn bản nào cho thấy tướng chỉ huy quân Pháp ở Đông Dương được ủy quyền của chính phủ Pháp trong việc này, ông lập luận. Quân Pháp lúc đó không thể trao lại cho Việt Minh vì vấn đề chính trị, ông Vũ nói, vì Việt Minh lúc đó là đối thủ của họ trong khi Bảo Đại theo Pháp chống Việt Minh. Về khả năng vua Bảo Đại giao ấn kiếm cho Việt Minh trong điều kiện cưỡng ép vì lo sợ cho tính mạng và sự an nguy của hoàng tộc, nên Việt Minh chiếm hữu không chính đáng. Vị luật sư này cho rằng Bảo Đại thoái vị là do áp lực công khai của một cuộc cách mạng. Bản thân Bảo Đại trong cuốn hồi ký Con Rồng An Nam, Le Dragon d'An Nam, không có câu nào viết rằng chính quyền Việt Minh từ Trung ương đến Huế đã đe dọa tính mạng của ông và vợ con ông Vũ chỉ ra bằng chứng. Ông cũng cho rằng ấn kiếm đó không phải là tài sản cá nhân của Bảo Đại hay của Vương Triều Nguyễn, mà là tài sản quốc gia, bản thân Hoàng đế chỉ là người đại diện để nắm giữ, nên khi có thay đổi chính quyền thì cho dù Bảo Đại không bàn giao, chúng cũng thuộc sở hữu của chính quyền mới. Khi được hỏi rằng kể từ khi để thất lạc chiếc ấn đến nay, chính quyền Việt Nam không hề lên tiếng đòi lại hay phản đối việc ấn kiếm được bàn giao hay để di chúc lại từ người này sang người khác, có đồng nghĩa với việc từ bỏ quyền sở hữu hay không, ông Vũ lập luận rằng không đòi lại không có nghĩa là không có quyền sở hữu. Theo giải thích của luật sư Vũ, thì chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa từ năm 1945 đến năm 1975, chiến tranh liên miên, nên có thời giờ đâu mà đi đòi lại ấn kiếm, huống chi quân Pháp khi đó là kẻ thù của Việt Minh. Nếu như một cá nhân im lặng, không phản đối thì coi như họ từ bỏ quyền sở hữu. Còn một chính phủ chỉ khi nào họ ra văn bản chính thức tuyên bố từ bỏ mới được, ông giải thích. Ngay cả khi chính phủ Việt Nam đại diện cho người dân Việt Nam im lặng, thì không có nghĩa là 100 triệu người dân Việt Nam đồng ý từ bỏ quyền sở hữu ấn kiếm. Nếu sau này có một chính phủ khác không phải của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đại diện cho người dân Việt Nam thì chính phủ đó cũng có quyền đòi lại ấn kiếm, cũng theo ông Vũ. Tuy nhiên, ông chỉ trích chính quyền Việt Nam từ sau năm 1975 đến nay không hề nghĩ đến việc đòi lại ấn kiếm đã bị thất lạc mà phải đợi đến bây giờ khi chiếc ấn bị mang ra bán đấu giá. Ông cũng lên án việc chính quyền trong nước tỏ ý muốn mua lại kim ấn không thông qua đấu giá.
Đề nghị mua lại hay đàm phán mua lại thì tức là họ từ bỏ cái quyền sở hữu hợp pháp của mình.
Luật sư Cù Huy Hòa Vũ cũng đưa ra dẫn chứng để chứng tỏ nhà đấu giá Milan biết rõ chiếc ấn bị chiếm hữu không ngay tình mà vẫn đưa ra bán đấu giá. Chính trong lời giới thiệu của hãng về món đồ đấu giá, họ cũng nói rõ là chiếc ấn này được Hoàng đế Bảo Đại trao cho Việt Minh. Ông chỉ ra và cho rằng sự kiện Bảo Đại thoái vị trao ấn kiếm cho Việt Minh là một trong những sự kiện lớn nhất lịch sử Việt Nam hiện đại, nên nhà đấu giá Milan không thể biện cớ là họ không biết. Milan biết rõ mà họ vẫn tiến hành đấu giá, thì họ đã cố tình vi phạm luật pháp nước Pháp. Nếu bị kiện thì họ sẽ đối mặt số tiền phạt rất nặng và còn bị mất danh tiếng nghiêm trọng, ông phân tích. Ông Vũ cũng cho rằng bản thân người chiếm hữu chiếc ấn, tức người thừa kế của bà Bodo, chắc chắn biết họ chiếm hữu không ngay tình, vì Bảo Đại đã nói rõ về ấn kiếm trong hồi ký của ông. Nhà bất đồng chính kiến này cho biết bên cạnh lá thư gửi cho Milan, ông cũng đã gửi một lá thư khác cho các nhà lãnh đạo Việt Nam, trong đó ông kiến nghị tiến hành khởi kiện các đối tượng chiếm hữu để đòi lại bảo vật. Đây là con đường chính đáng để hồi hương ấn kiếm. Ông nói và cho biết phải khởi kiện cả người thừa kế của bà Bodo và người thừa kế Thái tử Bảo Long, người giữ thanh bảo kiếm, để đòi lại cả ấn và kiếm. Theo phân tích của ông thì Việt Nam đã xác lập quyền sở hữu một cách rõ ràng, thì trong trường hợp xấu nhất, dù chiếc ấn được bán cho bất cứ ai, thì Việt Nam cũng có thể đòi lại được. Việt Nam phải khởi kiện ngay, cho dù phiên đấu giá có diễn ra hay không. Ông nói và cho biết Việt Nam nên thuê các hãng luật bên Pháp để làm đại diện và trưng ra các bằng chứng như hình ảnh, văn bản về việc tiếp nhận ấn kiếm, kể cả hồi ký của vua Bảo Đại. Ngoài ra, Việt Nam cần phải thông qua con đường ngoại giao nhờ chính phủ Pháp giúp đỡ, ông Vũ nói thêm, và phải cần Thủ tướng Phạm Minh Chính lên tiếng với người tương nhiệm Pháp Elizabeth Bond. Chính phủ Pháp hiện nay có thái độ rất thiện chí và đi đầu trong việc hoàn trả cổ vật cho các nước. Ông nói và chỉ ra mới đây, Pháp đã trao trả cho Benin 25 cổ vật, và Quốc hội Pháp cũng đã ra luật yêu cầu chính phủ hoàn trả cổ vật cho các nước cựu thuộc địa. Không chỉ chính quyền Việt Nam, mà bất cứ người dân Việt Nam nào, dù trong nước hay hải ngoại, dù thuộc chính thể Cộng sản hay Cộng hòa, đều có quyền đòi lại bảo vật về cho Việt Nam, vị luật sư Lưu Vong này nói.
Bộ Công Thương của Việt Nam khẳng định hôm 7 tháng 11 rằng pháp luật hiện hành của đất nước không cấm người tiêu dùng mua xăng và đựng trong chai, can, v.v. Bộ nói như vậy nhằm làm rõ một chỉ đạo trước đó của chính bộ này về việc xử lý nghiêm việc bán xăng qua can, chai và các thiết bị không đúng quy chuẩn. Hiện tại, pháp luật không có quy định cấm người tiêu dùng mua xăng bằng chai, can mang về, bởi xăng dầu không chỉ phục vụ cho nhu cầu về phương tiện đi lại như ô tô, xe máy, mà rất nhiều hộ kinh doanh nhỏ lẻ có thể dùng để chạy động cơ như vận hành máy xay sát tại nhà, chạy ghe, thuyền tại vùng sông nước và rất nhiều loại động cơ khác. Một đại diện của Bộ Công Thương nói với báo chí Việt Nam, các báo không nêu danh tính của vị này. Đại diện của Bộ cho rằng có một số người trong mấy ngày nay chưa hiểu đúng về một chỉ thị mới đây của Bộ nói riêng và các quy định pháp luật nói chung nhằm ngăn chặn việc bán xăng qua các cột bơm mini, trụ bơm lắc tay, qua thùng, can, chai và các dụng cụ chứa đựng khác. Chỉ thị hôm 4 tháng 11 của Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu lực lượng quản lý thị trường phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm việc vi phạm pháp luật trong kinh doanh xăng dầu, đặc biệt là các hành vi găm hàng tạo khan hiếm nguồn cung xăng dầu hoặc bán xăng dầu với các cột bơm mini, trụ bơm lắc tay hay qua thùng, can, chai và các dụng cụ chứa đựng khác, trừ một số ngoại lệ theo luật ở miền núi và vùng cao. viện dẫn một nghị định năm 2020 của chính phủ, Bộ nói việc bán hàng qua can thùng trụ xăng nhỏ thường không đảm bảo an toàn cháy nổ, không tuân theo những tiêu chuẩn đảm bảo quy định của pháp luật đối với kinh doanh xăng dầu là mặt hàng kinh doanh có điều kiện. Việc bán lẻ xăng dầu như vậy bị phạt từ 3 đến 5 triệu đồng, theo một điều trong nghị định, Bộ cho biết. Văn bản chỉ đạo của Bộ Công Thương đã nêu rõ là chỉ xử lý đối với hành vi bán xăng dầu qua các cột bơm mini, trụ bơm lắc tay, qua thùng, can chai và các dụng cụ chứa đựng khác, chứ không phải hành vi mua xăng bằng can, chai, thùng và các vật chứa khác, đại diện của Bộ nhấn mạnh với báo giới. Hoạt động bán lẻ xăng dầu qua can, chai, v.v. ven đường ở một số thành phố của Việt Nam trở nên phổ biến hơn trong vài tuần nay khi tình trạng khan hiếm xăng dầu trở nên nặng nề hơn. Như VOA đã đưa tin, trong hơn một tháng qua, nhiều tỉnh thành bao gồm cả thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Hà Nội của Việt Nam rơi vào tình cảnh có nhiều trạm xăng đóng cửa hoặc chỉ bán theo hạn mức ít ỏi. Còn những người mua xăng phải xếp hàng dài và chờ đợi rất lâu mới đến lượt mua xăng. Hai Bộ Công Thương và Tài chính liên tục chịu nhiều chỉ trích từ người dân trong thời gian gần đây, bị cho là điều hành và phối hợp kém cỏi nên đã dẫn đến tình trạng kể trên, điều không xảy ra ở các nước khác trên thế giới.
Nhà máy lọc dầu Bình Sơn của Việt Nam chiếm khoảng 1/3 sản lượng quốc gia, vừa đẩy mạnh sản xuất hơn nữa giữa lúc nước này tìm cách ngăn chặn tình trạng khan hiếm nguồn cung xăng dầu, theo hãng tin Reuters. Nhà máy lọc hóa dầu Bình Sơn cho biết trong một tuyên bố vào cuối tuần này rằng nhà máy lọc dầu Dung Quất với công suất 130.000 thùng một ngày hiện đang hoạt động ở mức 112 công suất thiết kế, tăng so với 109% trước đây nhằm giảm bớt áp lực đối với nguồn cung nhiên liệu địa phương. Tuyên bố của công ty này cho biết nhà máy có thể tăng và giữ ổn định ở 112% công suất nếu đảm bảo nguồn cung nguyên liệu bổ sung và điều kiện thời tiết thuận lợi. Hiện từ đêm 4 tháng 11 đến rạng sáng ngày 5 tháng 11, nhà máy lọc dầu Dung Quất đã nâng dần công suất lên 112% để góp phần giảm áp lực nguồn cung xăng dầu cho đất nước. Việt Nam hiện có hai nhà máy lọc dầu với tổng công suất 330.000 thùng một ngày, đáp ứng 70-80% nhu cầu nhiên liệu. Nhà máy còn lại là nhà máy lọc dầu Nghi Sơn ở Thanh Hóa, với công suất thiết kế 200.000 thùng dầu một ngày, tương đương 10 triệu tấn một năm. Vào tháng trước, Bộ Công Thương Việt Nam yêu cầu hai nhà máy này phải tăng công suất để phù hợp với nhu cầu thị trường trong nước. Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên hôm 5 tháng 11 cho biết, Việt Nam sẽ tiếp tục gặp khó khăn trong việc đảm bảo các sản xuất xăng dầu tinh chế sau khi hàng trăm cửa hàng xăng dầu ở các thành phố lớn nhất đóng cửa hoặc hạn chế bán hàng trong những tuần gần đây, với lý do khó khăn về tài chính và nguồn cung khan hiếm. Cũng hôm 5 tháng 11, Thủ tướng Phạm Minh Chính thừa nhận rằng các cơ quan chức năng đã chậm phản ứng trước tình trạng khan hiếm nhiên liệu và Việt Nam sẽ xem xét nâng công suất dự trữ nhiên liệu quốc gia và sản xuất nhiên liệu trong nước để tránh tình trạng thiếu nhiên liệu trong tương lai. Hãng tin Reuters dẫn dữ liệu chính thức của Việt Nam cho biết nhập khẩu nhiên liệu tinh chế của Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2022 đã tăng 22,8% so với cùng kỳ năm trước, tăng lên 7,13 triệu tấn, nhưng chi phí đã tăng lên 123,8% đến 7,37 tỷ đô la. Báo Thanh Niên hôm 7 tháng 11 loan tin rằng nếu trước đây tình trạng khan hiếm xăng dầu chủ yếu diễn ra ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, thì mấy ngày hôm qua đã lan ra Hà Nội. Trang này cho biết nhiều người dân ở thủ đô buộc phải tìm đến cây xăng cục gạch để mua với giá đắt hơn 10.000 một lít vì không thể xếp hàng quá lâu ở các cây xăng trong hai ngày cuối tuần qua. Trả lời chất vấn trước Quốc hội sáng ngày 5 tháng 11, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nêu ba lý do dẫn đến tình trạng nguồn cung xăng dầu ngày càng khan hiếm, đó là nguồn cung thế giới ngày càng khan hiếm do châu Âu và các nền kinh tế lớn tăng mua dầu từ khối OPEC và Nga trước hạn 25 tháng 11, khi phương Tây tiếp tục áp dụng lệnh cấm vận lên Nga. Tỷ giá ngoại tệ như đồng USA và đồng Euro so với Việt Nam đồng liên tục thay đổi, gây khó khăn cho các doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu. Việc tiếp cận vốn ngoại tệ được đảm bảo nhập khẩu, hỗ trợ thanh khoản của nhiều doanh nghiệp đang hết sức khó khăn. Nhiều doanh nghiệp không đáp ứng được yêu cầu cho vay và bảo lãnh của ngân hàng.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.